đây là cái buổi cuối cùng nghe, thì coi như vừa tóm lại tất cả những ý nghĩa của cái kỳ nghe pháp này. Thật ra nghe là để cho mình lập được một cái tâm nương tựa vào Phật dứt khoát và chân chính. À, tại sao mình phải quy nương tựa vào Phật? Thì biết là người thì cái ý nghĩa mà nương tựa vậy là để cho giúp cho mình thành tựu được cái con đường vãng sinh cực lạc thế giới. Nếu mà mình có thể nương tựa được vào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như A Di Đà Phật một cách dứt khoát thì vấn đề vãng sinh nó không có bị chướng ngại. Nhưng mà trong cái sự nương tựa đó, để cho nương tựa vào Phật thì mình cũng biết rằng là nó không có nghĩa như là mình nương tựa vào một cái con người trong đời sống này để giúp cho mình sinh sống, giúp cho mình an vui. Mà nương tựa vào Phật để mình đi vào con đường đạo, thoát ra khỏi tất cả mọi khổ đau. Cho nên mình có cái nương tựa vào Phật, nhưng nó theo cái nghĩa là như là một tôn giáo, như một chỗ nương tựa tinh thần cao cả. Mà mình chưa có cái nương tựa vào Phật để mà thâm nhập con đường đạo, vượt thoát ra khỏi luân hồi. Mình chưa có cái nương tựa đó, cho nên mình phải nghe pháp rõ ràng thì mình mới thành lập được cái sự nương tựa như vậy. Thành ra tuy nói quy Phật pháp tăng, nhưng thực ra nó cũng tùy theo tâm mỗi người và nó có trình độ khác nhau. Thì nếu mà mình chỉ quy Phật để có một cái chỗ nương tựa trong đời sống này thì thực sự mình không có cần phải nương tựa đến Phật. Có thể nói là mình nương tựa vào xã hội, nương tựa vào chính trị, tổ chức hành chánh, tổ chức y tế gì của xã hội là được rồi. Rồi nương tựa vào vợ con thân nhân. Cho nên nếu mà đời sống này nó là cái duy nhất có và nó là cái quý nhất thì mình đâu cần nương tựa Phật làm chi. Nhưng mà bởi vì như mấy bữa mình nghe, cái đời sống này nó sẽ qua đi và mình sẽ đi vào trong sự chết, mình sẽ đi vào trong những cái nẻo luân hồi mà trong sự chết nó mở ra, mình không biết rõ nó như thế nào để mình đi. Cho nên nó mới có cái sự nương tựa Phật và Pháp và Tăng. Thì vậy không đơn giản rằng là nương tựa và Phật Pháp Tăng là để có một tôn giáo, mà nó có một cái con đường đi. Cái con đường đi này nó không phải là đi ở trong cái đời sống, chỉ trong một cái đời sống này, mà cái con đường đi ở trong một nhiều cái đời sống của luân hồi, nó dài dằng dặc không cùng tận. Cho nên mình hiểu lại rằng là mình chưa có được cái nương tựa vào Đức Phật theo cái nghĩa đó. Cho nên mình phải nghe những ý nghĩa của đời sống ngắn ngủi và nhân quả nó vô thường. Nhưng mà thực ra mình nghe chưa được bao nhiêu, bởi vì mỗi một cái đề tài, một cái chi tiết nó rất là nhiều. Đáng lẽ là mình nghe cái đời sống này nó không phải chỉ nghe cái vô thường ngắn ngủi nó, mà mình còn phải nghe về tất cả những cái nhân duyên mà mình gặp gỡ ở trong đó, nó có thật hay không. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, nó có thật vĩnh viễn như vậy hay không, và từ đâu nó ra, từ đâu mình gặp như vậy. Mình còn phải nghe những cái điều đó nữa, nhưng mà mình không có cái thời gian. Nên mỗi lần gặp thì mình nghe thêm như vậy. Nhưng là mình phải có một cái nghe ở trên cái đường hướng là để nương tựa vào Phật. Và mình cũng biết là mình theo tịnh độ. Cho nên cái kết thúc của mình bao giờ cũng là viết rằng là thực sự là để cho mình lập được cái tâm nương tựa cái pháp môn của mình một cách vững chắc. À, mình có thể nói là nắm chắc được cái vấn đề vãng sinh. À, Đạo Phật có khác với mấy cái tôn giáo khác ở cái chỗ là không phải mình cứ theo Phật cái là mình có thể vãng sinh. Không theo Phật thì chắc chắn là không vãng sinh, mà cũng phải là cứ theo Phật thì là vãng sinh. Cho nên vấn đề nó còn rất nhiều cái phải nghe để biết như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mình nghe làm sao thì cũng là để cho cái phần vãng sinh của mình nó chắc chắn, là mình nắm được nó chắc. Thì đó, mình hiểu cái nghe của mình là như vậy. Thì rốt cuộc là mình nghe về cuộc đời, mình nghe về sự sống của mình, nghe về nhân quả của mình, nghe về luân hồi, là để mình mở ra cái con đường tịnh độ cực lạc, là để mình nắm chắc cái con đường đó. Rồi mình nghe về cái vấn đề đặc biệt khi này mình nhấn mạnh một phần nào về ý nghĩa nhân quả, nghiệp của mình và nghiệp của mọi người, để cho mình thấy cái chi thực sự ra con người ta gặp nhau nó là gặp theo nhân duyên. Thực sự ra ở trong đời sống thì quả thật đôi khi mình bị lệ thuộc vào một người, mình thấy rõ. Nhưng mà vào cái sự chết đó, thì nghiệp ai nấy đi, không ai lệ thuộc vào ai nữa. Thành ra hồi sáng thì nghe là dù mình có thầy, dù mình có Phật bên cạnh, nhưng khi mình chết là mình đi con đường của mình. Mình phải nghe những cái ý nghĩa đó ở trong vấn đề nghiệp cá nhân của mỗi người. Nghe là để cho mình biết là mình sống, mình cái con đường của mình ấy, là cái khi mình chết đi rồi mình được vãng sinh về cực lạc. Mà làm sao mà bây giờ cái sự sống của mình cho đến khi nó lâm chung, khi mình chấm dứt cái đời sống này, mình có thể đi về cái hướng đó được. Đó là mình nghe là để cho mình nhận ra điều đó. Nếu bây giờ mà mình còn tin tưởng, mình còn cái tin tưởng với cái cuộc đời này, thì thực sự ra cái lòng tin mình vào cuộc sống này nó sẽ ngăn chặn cái con đường vãng sinh của mình. Cho nên đây là cái điều mà mình phải tư duy, nó có tính chất nó khó. Tức là trong cái lúc mình sống mà mình hoàn toàn tin tưởng vào cái cuộc sống này, thì trong suốt cái lúc mình sống như vậy, cái tâm của mình á, nó sẽ không có hướng về cực lạc thế giới nữa. Bây giờ mình có thể nói là, nhưng mà khi mình sống rồi đến lúc mình già, mình yếu, rồi mình đi dần đến cái chỗ chết, mình có thể cảm nhận được cái cuộc sống này không phải là cái chỗ ở vĩnh viễn của mình. Thì lúc đó cái tâm của mình nó có thể nó hướng về cực lạc thế giới. Nhưng mà đó là cái có thể. Còn nếu là suốt đời sống của mình bám vào nó quá nhiều, thì nó cũng có thể rằng là mình càng về già, cái sự bám víu của mình nó mệt mỏi, mà mình không có chịu nhà nó ra, thì nó mới thành ra mệt quá, nó mới thành ra các chứng bệnh như lẫn, không biết gì nữa, chứ cũng không có hướng về cực lạc. Thành nó có nhiều cái có thể lắm. Thế mình nghe là để mình hiểu là mình sao mình nắm được cái có thể là mình hướng về cực lạc thế giới. Rồi bởi vì trong suốt cái đời sống của mình ấy, mình chỉ thấy là cuộc sống này là cái duy nhất để mình sống, mình hành động, mình xây dựng nó, mình làm cho nó. Lỡ mà mình phát sinh những cái gặp hoàn cảnh, phát sinh những cái tâm tham sân si mình lên mạnh, mình có thể làm nghiệp ác. Thì đến cái lúc lâm chung á, cái nghiệp ác nó chướng ngại, nó kéo mình đi theo nó. Cho nên đó cũng là một cái có thể nữa. Vì vậy mà mình mới nghe về cái ý nghĩa không cứu cánh, về cái sự thật vô thường của cuộc đời này. Mình nghe rõ cái đó thì mình mới có thể nắm được cái vấn đề phải hướng về cực lạc. Và dù trong đời sống này mình vẫn sống giống như mọi người, vẫn lo cho cái cuộc sống, nhưng khi mà mình nghe rõ mấy cái đó thì cái tâm hướng của mình về cực lạc nó không bị chướng ngại. Cho nên cốt nghe là để như vậy. Cốt nghe là để làm sao mình nắm được cái có thể hướng về cực lạc. Bao nhiêu phần, bao nhiêu phần. Thành ra đó là cái điều mình nhìn lại mình thấy là ai tu pháp môn tịnh độ cũng muốn sinh cực lạc thế giới, mà có chắc sinh hay không? Mà cái chỗ mình không chắc nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ nào? Và cái chỗ mình có thể bị chướng ngại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ nào? Thành ra mình thấy ngay là trong suốt cái đời sống của mình, đôi khi chính mình tạo ra những cái đó. Bởi vì cái tâm của mình nó không có rõ ràng, nó không có nhận ra được, nó chỉ nhận thấy cuộc đời này là có một cái có, nó có thân ở trong nó có cảnh ở trong nó là một cái nơi, nó có cảm thọ trong đó, vui buồn của nó xuất hiện trong nó, khổ đau xuất hiện trong nó, thành ra nó phải lo cho cái cuộc sống này. Đó này thì cái tâm lý của con người mình nó như vậy. Cho nên nó có một cái ý muốn vãng sinh, mà nếu nó quá lo cái đó, nó không nhìn rõ cái thực chất, nhìn ra đó thực chất của đời sống này, thì nó sẽ quá lo như vậy á, cái nó sẽ bị rơi vào cái chướng ngại, và nó sẽ bị rơi vào cái là mình không chắc mình sinh gì hết. Bởi vì bao nhiêu cái tâm lực của mình á, cả một đời á, mình dồn vào cho cái đời sống này thôi. Cho nên cái số vốn liếng của mình dành cho cực lạc á, đến cái lúc chết nó không có bao nhiêu hết. Ở lúc bây giờ mình lại nghĩ mình lại có một cái bảo đảm, có thầy lo, có chùa lo. Cho nên giờ mình cứ lo cuộc đời, rồi rảnh một chút mình lên công quả cho chùa, mai mốt mới thầy lo. Cho nên mình lại phải nghe rõ thêm rằng là có chắc thì mới phải lo nổi không. Nhiều khi có một thầy nào có thể có năng lực đỡ cho mình, lỡ thấy đi trước mình sao? Thấy đi trước mình thì thế nào đấy? Rồi nhiều khi rằng mình cũng biết rằng là trong cái cảnh giới của trung hữu đó, cái trung hữu nó có thể nhìn thấy được tâm của cái người sống. Rồi khi cái vị thầy đến tụng kinh cho mình, trong Tử Thư Tây Tạng nói rằng là cái trung hữu nó nhìn rõ được cái thầy đó, cái tâm thầy đó bất tịnh, cái trung hữu nó bất mãn. Rồi khi mình bảo ồ vậy là thầy từ hồi nào giờ thầy lừa mình chẳng hạn như vậy, thì họ diễn tả cái trung hữu nó đang bay lên, bởi vì nó nghe kinh đang bay lên, nó nhìn thấy như vậy cái nó rớt xuống, nó bất mãn như nó rớt xuống. Cho nên thực sự ra mình phải nắm cái phần chắc ở nơi mình, ít ra là mình cũng phải nắm được 5 phần chắc ở nơi mình, thì cái trợ lực nó vào á, nó mới lên cái trung bình. Một người trợ lực vào trong 11 nó mới thành 6 phần 10, một người trợ lực nó mới thành 7 phần 10. Còn bây giờ cái phần chắc ở nơi mình nó zero. Rồi thì những người cái ta trợ vô nó chỉ được 1 phần 10, 2 phần 10, thì nó đâm ra mình cũng chắc gì hết. Cho nên mình nghe là để mình lấy, mà mình biết cái chắc này, tại vì người Phật tử mình chưa có hiểu về trí huệ, mình chưa có hiểu về năng lực của trí huệ. Mình nghe trong đạo Phật nói là giới định huệ, mình mà muốn giải thoát, mình mà muốn giác ngộ, mình mà muốn có tất cả những cái năng lực của thần thông, mình phải có trí huệ. Cái người Phật tử mình chỉ biết rằng là ra cái sức cho bỏ thôi, tức là mình chỉ biết tu khổ hạnh thôi, để có cho tu thật nhiều, cho tu thật nhiều là mình cảm thấy như là ghê lắm, chỗ đó tu lắm. Rồi mình hành thân mình thật nhiều thì mình cảm thấy là chắc mình chắc ăn. Nhưng mà không phải, nó ăn thua nơi cái thấy của mình ở trong này thôi. Cái thấy thì nó thông một cái á, là nó vượt qua rất nhiều cái chướng ngại. Cho nên đôi khi mình không có lưu ý cái vấn đề pháp, nghe pháp, mà mình cứ chú trọng một cái tu cách này, tu cách kia, tu cái nào cho nó khổ cực mà tu cho nó nhiều thôi. Nhưng mà thực sự ra bên trong của mình nó rộng, cho nên luôn luôn nó bất an. Thì biết là như vậy. Vì thế mà mình bảo là cái nghe của mình cái này, nghe là cốt nó khai thông cái đó, cốt nó khai thông để mình cảm thấy như là mình trực tiếp với Phật, mình không cần phải qua trung gian của ai hết. Mà đừng có nghĩ rằng là như vậy là mình bất kính với lại chùa, với mấy thầy ấy. Cái đó là cái con đường đạo của mình, cái đó là cái quan trọng nhất của mình, mình phải nắm lấy. Phật mới là người duy nhất, cá nhân duy nhất có thể cứu mình. Chỉ có cá nhân duy nhất là Phật. Phật, Pháp, Tăng, Tăng là tập thể. Ngoài ra không có cá nhân ai hết, không có cá nhân một người nào hết. Cho nên mình không có nói là con nắm áo thầy. Nắm áo thầy cũng rách. Có ông thầy mà sinh lên Cực Lạc rồi, Phật A Di Đà hỏi chứ con sao mà rách hết trơn áo, còn rách hết. Tại khi con đi nhiều Phật tử nắm quá, nó đau của nó rớt lại hết, rách áo rớt lại hết. Thì biết vậy, thành ra mình mới nghe để mình thấy là thầy có nghiệp của thầy, mà nó không có phải là cứ bật cái áo, có phải là cứ có cái hình tướng như vậy là tự nhiên là tự động là bay lên cõi trời với lại lên Cực Lạc hết. Và nó tùy theo nghiệp của thầy đó. Rồi mình cũng nghe rồi để cho mình biết rằng là không có phải là cứ là thầy thì có nghĩa kiếp trước thầy cũng là thầy, kiếp sau thầy cũng là thầy. Mà đôi khi kiếp trước không có phải là thầy, kiếp sau cũng chẳng còn là thầy nữa. Là để chi vậy? Để cho mình lập được một cái tâm nương tựa vào Phật thật vững chắc. Không thôi là mình cứ tin rằng là xung quanh mình có rất nhiều chỗ để nương tựa, mà những cái chỗ đó thì mình tiếp xúc được, mình tình cảm được, mình nghĩa là gọi là thấy nương tựa rõ ràng được. Còn trong kinh Phật là cái gì mơ hồ, cho nên dĩ nhiên là tâm mình nó sẽ không có hướng vào cái chỗ Phật nữa, và nó hướng sang cái chỗ tăng chúng cái này nọ hết. Mà chính cái vì như vậy đó cho nên mình không nắm chắc được cái sự vãng sinh. Bây giờ mình phải nghe và quan sát những cái ý nghĩa đó để mình lập ra được một cái quyết tâm ở trong mình. Mình là con Phật, mình nương Phật. Phật mở rộng ra, đón nhận tất cả. Mình biết cái nguyện 18 của Phật A Di Đà, đó là tất cả chúng sinh nào chỉ cần trí tâm tin thích muốn sinh, muốn sinh về nước của ta. Mình muốn như vậy, muốn trong vòng bao lâu, muốn suốt đời, muốn một năm, muốn một tuần, muốn một ngày, muốn trong vòng 10 niệm. Trong vòng 10 niệm, muốn sinh nước ta trong vòng 10 niệm mà không vãng sinh, ta không thành Phật. Chỉ trừ những ai bị chướng ngại, ngũ nghịch. Ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm tội nghịch nó chướng mình, nó kéo mình xuống địa ngục lập tức, làm cho tâm mình không bao giờ thấy được Phật để vãng sinh hết. Và phỉ báng chính pháp. Phỉ báng chính pháp bởi vì Cực Lạc thế giới là hiện thân của chính pháp. Bây giờ mình phỉ báng chính pháp có nghĩa là mình phủi phui Cực Lạc thế giới. Mà cái chính pháp đó là Cực Lạc thế giới, chính pháp tịnh độ đó là Đại Thừa Phật Pháp. Cho nên đó là cái chỗ mình cần nghe nữa. Cho nên mình cần phải nghe rất nhiều cái chi tiết nữa để mà lập cái tâm mình cho nó chắc và nó đúng. Bây giờ mình không có phỉ báng chính pháp, mình tin, mình theo tịnh độ mà. Mà mình không có phỉ báng chính pháp, mình nghe Đại Thừa, mình cũng sẵn sàng gọi là phát Bồ Đề Tâm cái này nó nữa. Tuy rằng nó chưa có đúng cái mức, nhưng mà thấy cái tâm của mình không có phỉ báng, mình không tạo tội ngũ nghịch này, rồi vậy là xong. Mình có nằm trong nằm trong cái danh sách đen. Và như vậy là khi mà mình đưa cái passport của mình một cái là nó thông, nó không có trong những cái danh sách đó. Mà mình chỉ cần trí tâm tin thích muốn sinh trong vòng 10 niệm. Tức là bây giờ trong một cái cuộc sống của mình, trong một đời sống của mình, ví dụ vậy, giờ mình nhìn, mình thấy Phật, mình thấy hình ảnh, mình hỏi Phật nào? Phật A-di-đà. Phật A-di-đà, mình thấy cảnh giới Cực Lạc. Mình bảo sao đẹp vậy? Cái hình bảo, ồ, cái này làm sao? Cảnh giới này nghĩa là, tí giờ mình theo đạo Phật là mình tới hả? Không, mình muốn sinh về là mình sinh. Thì lúc bây giờ mình nghe một vị thầy nói như vậy, mà tự nhiên trong tâm mình nghĩ, mình muốn sinh về đó. Mình muốn sinh về đó. Mà 10 niệm thì nó rất ngắn. Thì sau này các tổ giải thích cái 10 niệm đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 10 cái danh hiệu. Nhưng mà thực ra nó chỉ là 10 niệm, nó rất ngắn. Bây giờ mình lấy cái tích tắc vậy, nó 10 cái như vậy là nó quá nhiều rồi đó. Thì muốn như vậy một cái là mình được sinh. Nhưng mà xui một cái vẫn còn sống. Thì muốn như vậy đó mà mình đi liền đó, đứng ngay tại chỗ đó mình đi liền là mình sinh đó. Nhưng mà xui xẻo vẫn còn sống. Thì còn sống bước ra khỏi chùa mới đụng phải một người. Người đó mới xin lỗi anh nghe. Mình nghe cái giọng nó thánh thót, nó dễ thương. Mình quay lại, mình thấy một người nữ rất là hiền dịu. Thế là bắt đầu nhân duyên nó tới. Thế là 10 niệm nó của mình á, nó chìm đi. Nhân duyên nó tới, thế rồi nó thành là mình thành xã trưởng, có cái bà xã và mấy đứa nhỏ xã. Rồi mình quên nó đi trong cuộc sống như vậy. Mình quên nó đi. Nhưng mà mình quên lãng nó đi mà cho đến khi mình lâm chung, nếu mà nó không nhắc lại cái ý muốn đó thì là mình không có sinh được. Cho nên cái quan trọng của cái pháp môn tịnh độ là cái lúc lâm chung. Thế vậy. Cho nên mình đừng có hùng hổ, hùng hăng nghe, đàn áp người ta một cách tu hành, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cái mọi người xung quanh ôm tay chạy chỗ khác hết. Đừng có đàn áp như vậy, mình tưởng mình sinh, ăn thua lúc lâm chung. Rất là ăn thua cái lúc đó. Lúc đó mình biết là trong vòng 10 niệm ngay cái lúc lâm chung thôi là mình sinh. Nhưng mà chỉ có điều là cái sự chết, sự luân hồi của mình nó dính, nó liên hệ chặt chẽ với cái lúc sống của mình. Cái lúc sống của mình lo lắng cho cuộc đời quá nhiều. Và cái lúc chết mình cứ nuối tiếc là nó cũng nguy hiểm. Không có một niệm nào nghĩ đến sinh, nó cũng nguy hiểm. Đó, mình biết như vậy. Cho nên nó có gắn liền với nhau, nó liên hệ với nhau. Cho nên đâm ra là cái đời sống, trong sự sống của mình, mình phải lo cho cuộc sống. Nhưng mình đã theo đạo là mình phải gầy dựng cái đạo ngay trong cái sự sống đó. Nếu mà mình không chịu như vậy, cái lúc chết mình toàn gầy dựng tất cả những cái của luân hồi, của nghiệp, oan gia nghiệp chướng với nhau, là nó kéo đi vào cái đời sau. Cho nên vì vậy mình mất cơ hội. Vì thế Cực Lạc thế giới tuy rằng nó đơn giản dễ hiểu, mình muốn sinh, mình tin Phật, mình thích cảnh giới, mình muốn sinh là mình được sinh. Nó còn dễ hơn các tôn giáo khác nhiều nữa. Không hề có cái nguyện nào của Phật A Di Đà mà nói là người Phật tử mỗi tuần phải đi chùa vào ngày Phật. Ngày Phật là mình lấy ngày nào đó. Bây giờ người ta lấy ngày Chúa, ngày Chủ Nhật, lấy ngày Phật, ngày thứ hai chẳng hạn. Ngày Phật cứ phải đi chùa như vậy thì mới được sinh. Không có. Không có. Và không có nói là mình phải làm cái người quy y rồi cái gì hết á. Không có. Tại vì Phật với chúng sinh là trực tiếp với nhau. Không có chúng sinh là không có Phật. Phật vì từ bi bình đẳng với tất cả chúng sinh, muốn cứu độ tất cả chúng sinh cho nên mới thành Phật. Vì vậy mình phải hiểu những cái nghĩa đó để mình biết rằng là tất cả chúng sinh đều trực tiếp với Phật được, huống gì mình, huống gì là mình. Mình đã từng quy Phật rồi, gia đình mình, cha mẹ, anh em cũng theo đạo Phật, mình đã từng đi chùa, cúng dường chùa, mình đã có nhiều công đức đối với Tam Bảo, thì tại sao mình không trực tiếp? Bởi vì mình cứ nghĩ rằng là mình có dính gì đến Phật hết, nhưng mà mình có dính đến mấy thầy, mấy thầy dính đến Phật. Mình cứ chơi cái gián tiếp, mình không dám trực tiếp. Cho nên vì vậy cái tâm mình nó không dám nói chắc. Nó không có nghi Phật, nhưng mà nó có một cái nghi rằng là nó nghi ngờ là biết Phật có chấp nhận không. Và luôn luôn nó cảm thấy nó phải qua một cái vị thầy. Thành ra cái như vậy làm cho nó lưỡng lự, nó do dự, và cái tâm nó đẩy cái khoảng cách giữa mình với Phật ra xa nữa, nó đẩy ra như vậy. Rồi đến khi lỡ mình theo thầy thời gian, cái lỡ nó có chuyện gì nhân duyên đời đâu có biết được, rồi thầy ấy trò gây nhau gây gổ nhau này nọ gì, là cái tâm mà gián tiếp vào với Phật qua vị thầy của mình nó tan tác hết trơn. Cho nên là mình thấy là nó là cái tâm lý của mình thôi, chứ còn cái sự thật với Phật đâu có nói ở đâu. Thành ra giờ mình phải nghe làm sao á, là mình vượt qua được cái tâm lý đó. Những cái tâm lý đó nó rất là cách xa, sợ Phật, cách xa Phật, lùi trước Phật. Đôi khi gặp ông thầy còn sợ mà, rồi quen rồi mới phái. Rồi phái ông thầy khi ghiền, rồi đôi khi quên luôn Phật. Thầy chính vì thế đó, mình biết là mình nghe là để mình lập cái đó, mà mình lập được cái tâm đó rồi mình không có mất gì đâu. Cho nên người Phật tử mình chú ý điểm đó. Mình mà lập được cái tâm mình là con Phật, mình trực tiếp với Phật, mình nhận tất cả những gì Phật trao cho mình một cách hoan hỷ, rồi thì mình tha hồ. Mình tha hồ mình phái mấy thầy, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ mình chưa lập được cái sự vững chắc này, mà mình cứ bám vào cái kia, thì đâm ra là càng ngày ấy, nó càng làm cho mình không chắc nữa. Thế đó là cái chỗ mà mình suy xét. Thành ra đây mình nghe là để mình thành lập nên một cái ý nguyện quyết liệt ở trong tâm mình đối với pháp môn tịnh độ. Và nó quyết liệt ở cái chỗ là mình có thể nói ở trong tâm mình đó: Phật Thích Ca, Ngài là bổn sư của con, như là người cha ruột đó, nói rằng con hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới. Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là cái bậc cha, như là cái bậc cha mà gọi là cha nâng đỡ mình, cha nuôi mình, nâng đỡ giúp đỡ mình. Bây giờ mình còn đang là con người của cõi Sa Bà, nên mình nhận Phật bổn sư, Phật Thích Ca, cha bổn. Cái người cha tinh thần, cha nâng đỡ mình kia đó, nói lên một câu là: con cứ đến, thích đến là đến, 10 niệm thôi, cứ thích đến là con đến. Mà mình thì không có ngũ nghịch, không có phỉ báng chánh pháp, cứ 10 niệm thôi. Thì bây giờ đó mình nói vậy, cho nên con quyết tâm dứt khoát là con đến, con sẽ đến cực lạc thế giới, con thích, con tìm. Cái đó là cái tâm của riêng mình, cái tâm nguyện của riêng mình. Và mình mới nghe những cái pháp mà như là mình nghe mấy bữa về cuộc sống này, về cái sự chết, về đời sau, về sự luân hồi, về nghiệp nhân quả. Nghiệp là gốc, và nghiệp là nhân, nó sẽ hiện ra cái hình tướng của nó là quả. Nó chính là nhân quả, là hiện thân của nghiệp, và mình hiện ra bằng nhân quả. Và cái nhân quả nó cứ như thế, nó nối tiếp không cùng. Và nó, ở trong cái đó mình thấy cái đời, mỗi một cái lần, mỗi một cái quả báo nó hiện ra, mình đều thấy nó thực 100%. Rồi mình sinh những cái nghiệp mà khổ đau. Cho nên những cái nhân quả kế tiếp của nó hiện ra những cái khổ đau. Rồi nó cứ như vậy, nó như là một cái giấc mơ không cùng tận. Bây giờ mình đi vào một cái con đường của Đức Phật, do một cái nhân duyên, thiện duyên đời này của mình. Cái con đường nó sẽ dẫn mình tránh tất cả những cái khổ đau của mộng huyễn, và nó sẽ đưa mình đến cái cứu cánh là mình thức tỉnh và nó thoát tất cả. Thì như vậy, mình hiểu như vậy, cho nên mình biết cái ý nghĩa của Đức Phật đến với mình, biết cái ý nghĩa là Phật nói ra cái pháp cho mình nghe để làm gì, dẫn dắt mình đi như vậy. Và cuối cùng hết á, là Phật có ngay bên mình đi để cho mình an tâm. Tại sao Phật không có ngay bên mình? Nhưng mà đạo Phật trả lời mình, Đức Phật trả lời, cái sự thực á, nó không phải là ở nơi người kia gần mình. Sự thực nó nằm ở trong mình, nó là mình. Cho nên Phật có gần ngay mình mà cái tâm của mình hoảng sợ, thì mình không có được một cái vô úy nào hết. Cho nên Phật ban cái vô úy cho mình qua cái khai mở, cho cái tâm của mình á, nó vượt qua được cái hoảng sợ. Cho nên có một cái cô Phật tử á, cô nằm mơ, cô kể chuyện, cô nằm mơ, cô bị ma đuổi. Cô bảo con sợ lắm, con chạy. Con chạy đến, con thấy từ đằng xa có Đức Phật ngồi dưới gốc cây. Con chạy đến nơi, con ma nó đuổi con đến nơi đó. Con chạy đến nơi, mọi người lắng nghe. Chắc là con ma nó sẽ tan biến, con ma nó sợ. Cô bảo con chạy đến nơi rồi, cái con la lên, cái Đức Phật cũng sợ, con đứng dậy bỏ chạy trước. Thành ra cái tâm của mình nó sợ, thành ra cái Phật đó, của mình đó, nó cũng sợ ma luôn. Cho nên chính vì vậy đó, mà biết là thực sự ra không phải Phật ở gần mình mà là mình mạnh đâu. Đó. Mà làm sao cái tâm của mình nó mạnh thì tự nhiên mình mạnh. Mà cái tâm của mình nó muốn mạnh thì nó phải đừng có hiểu lầm. Và đừng có đi vào những cái thấy sai nữa, đừng có vô minh nữa. Thì muốn như vậy á, mình phải nghe cái pháp của Phật khai. Cho nên khi mình khai thông được cái tâm mình á, thì nó thoát ghê, nó thoát rất nhiều cái. Chứ không phải là cứ nhắm mắt tu là thoát. Cho nên vì đó, đó mà mình biết đó, rồi mình còn phải nghe nhiều điều nữa để cho cái tâm mình nó dứt khoát, nó chắc, nó mới không có bị dính. Mình nghe thì mình rõ. Là tại vì con người ta sống với nhau, con người ta nương vào nhau, qua con người có tình cảm thì nó bắt buộc phải có nhau. Mình đâu có bao giờ mình nói tôi thương mọi người mà thương ai, nhưng mà đâu có ai, tôi thương thôi. Đây là thương cái gì? Nhưng mà đây là thương cái gì? Nhưng mà thương thôi. Thì nó bắt buộc nó phải có một người nó mới ra cái thương chứ. Mà mình bảo ghét cũng vậy, bắt buộc nó phải có một người nó mới ra cái ghét. Thành ra cái tình cảm, những cái đó là cái sự sống của con người, nó luôn luôn nó ở trong cái nhân duyên, dính líu với nhau. Dính líu với nhau như vậy ấy, mà mình mà muốn theo Phật, mà cái duyên mà mình dính vào với Phật, cái tình cảm dính vào với Phật đó, nó yếu xìu, nó không rõ ràng, nó mơ hồ. Mà cái tình cảm mà dính với những con người khác ấy, thì nó mạnh, nó rõ. Thì hỏi đó là cũng là nó thuộc về cái nghiệp của con người mình. Thì khi mà mình chết đi, cái nghiệp mà nó dính vô loài người, nó kéo mình đi. Mình có bao nhiêu phần dính vào Phật hết. Mình dính vào Phật đôi khi cũng chỉ vì loài người. Đó không? Nhiều khi mà thế này chắc con phải đi chùa. Và tại sao? Bây giờ mới nói câu đó. Cái thằng con bố nó hư quá, mình dẫn nó đi chùa. Thì mình cũng vì con thôi, chứ mình đâu có phải là vì mình thương Phật gì đâu. Mình thương con thôi, dẫn lên chùa. Mình bảo chứ mình dẫn lên chùa cho nó có bạn bè đó, nó đỡ hư hỏng. và cũng có mấy thầy nữa, nhiều khi mấy thầy nói được nó, mà đến khi lúc nó lớn nó hỏng thì không ai nói được hết. Thì thực ra mình lo nghĩ cho người cũng là mình không có nghĩ cho mình, mình nghĩ cho mình dính đến Phật mấy phần, để cho cái khi mà mình lâm chung cái nghiệp, mình biết đó, cái nghiệp của mình á, là cái chất của nó là chất ái, nó kết chặt lắm, nó kết chặt vô cùng. Bây giờ đó, cái kết duyên của mình với Phật đó, nó rất là ít, nó rất là mỏng. Đó, thành ra như vậy đó, làm sao mà mình nghĩ khi chết đi sinh cực lạc. Đó là cái vấn đề mình biết là thực sự, nếu mà nói theo Phật Pháp á, để cho mình thấy cực lạc thế giới nó mang cái nghĩa gì. Nói theo Phật Pháp mà nói theo cái sự tu hành cá nhân của một con người ấy, thì cái người đó mà muốn thoát tất cả những cái khổ đau của luân hồi ấy, cái người đó phải thấy rõ ra được cái ái kết, cái ái thủ, và cái người đó phải có cái trí huệ để đoạt được cái ái đó. Đây mình có Ngài Văn Thù cầm kiếm giơ lên đó, để chặt đứt cái sợi dây đó ra, người đó thành A-la-hán. Khi chết người đó hiện ra cảnh giới Niết Bàn, không còn luân hồi dính dấp, siêu thoát. Đến giờ mình dính rất nhiều cho nên mình bị kéo vào. Mà cái phần dính vào Đức Phật thì nó tượng trưng không ạ? Đó. Cho nên chính vì vậy biết rằng là một khi mà mình có thể gọi là dính vào được Phật A-di-đà, có thể vãng sinh, có nghĩa rằng là mình đã vượt qua được tất cả những cái trói chặt của ái thù của ba cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thành ra cái sự vãng sinh nó tương ứng với lại A-la-hán, chứ không phải nó là sự dẫn chơi. Vì vậy mà mình cũng biết là mình mới không dám nói chắc cái vấn đề vãng sinh. Lý do không phải nơi Phật, nơi do mình không có rõ ràng. Vì vậy mình biết là mình sống luôn luôn dính líu với nhau, trong dính líu vậy á thì nó mới có đụng chạm. Mình như cái người mà mấy người tù mà nó bị xích chân với nhau, thành ra cái thằng này muốn đi bên phải, thằng này muốn đi bên trái, thì cái thằng ở giữa đó là la trời, và thằng ở giữa mà theo thằng phải á, thì thằng trái bị lôi, và theo thằng trái thì thằng phải bị kéo. Thế là cho nên luôn luôn trong cái dính líu của con người, nó có phe, nó có phái, nó có thương, nó có ghét, nó có hợp, nó có không hợp. Mà ở trong đó mình yếu thì cái người kia nó sẽ kéo mình đi. Yếu, nó sẽ kéo đi. Bây giờ mình chơi với một người bạn, ví dụ vậy. Mình chơi với người bạn, rồi nó có một cái chuyện là gì? Xảy ra cái người bạn nó trở nên rất là bực tức. Và mình rất thân với người bạn đó, nó bực tức một người nữa, nó bực tức người này người kia, nó nói mình chứ ta phải giết thằng đó, mày có giúp ta không? Là mình thấy ngay là mình bị kéo rồi. Hay là bây giờ mình nghe chữ giết sợ mà ta phải đánh cho nó một trận, mày có giúp ta không? Thì mà không lẽ giờ ta không giúp, thế mình thấy mất tình bạn, mà bạn là cái kết đó. Thế bây giờ đó mình biết vậy, mà mình bảo chứ thôi. Nếu chuyện đó là chuyện của mày, phải chuyện tao, mà mày chơi bạn bè mà xấu, rồi nó gây luôn mình, cái nó thành thù mình, vậy. Bởi vì nó dính vào nhau cho nên không thuận theo á, thì nó thành địch. À, bây giờ nếu nó mạnh hơn mình, đó là một cái anh chàng bạn mà nó có thể nói, nó có tài thuyết phục, mình sợ nó, mình sợ miệng lưỡi của nó, mình sợ sức mạnh của nó, nên nó mà nổi một cái niệm ác lên, nó bảo là tối nay ta phải đi, ta thanh toán nó, mày đi theo tao, tự nhiên là mình phải đi theo à, chứ nó không có cần hỏi ý kiến nữa, thế tự nhiên mình bị kéo vào. Mình biết như vậy, cho nên mình chỉ trói chặt mình vào Đức Phật thôi, chứ mình có trói chặt mình vào người nào hết á. Một bà mẹ thương con quá, cái đứa con nó hư bất hiếu, rồi nó cũng làm chuyện ác, nó giết người, rồi nó khóc lóc với bà mẹ thương con ác, cũng giúp nó giết người, cũng bị nó kéo vào luôn. Cho nên mình biết rằng là mình trói mình vào mọi người, là mình trói mình vào những cái nghiệp ác, nghiệp vô minh. Tất cả những người xung quanh mình đâu có ai giác ngộ, đâu có ai có đại từ đại bi, mà sao mình cả gan đến mức độ mình trói một cái cách đã đời như vậy. Mình trói mà là không có được mở ra nghe, khóa rồi vứt đi, khóa đi nghe. Mình dám trói như vậy. Cho nên nhiều khi cái vợ giết chồng, chồng giết vợ, vợ mẹ giết con giết cha thì nó dính ở nhau, nó thành như vậy. Chứ mình mà trói chặt mình vào Phật với Quan Thế Bồ Tát, làm gì mà nó có mấy chuyện đó. Mà mình trói đến đâu nữa rồi rốt cuộc mình cũng thấy là nó cởi hết á. Rốt cuộc mình được giải thoát. Cho nên thực sự ra Phật đã ra đời, Phật đã là đứng ra là cái nơi nương tựa. Mình là người có duyên trong cái vấn đề nương tựa đó. Cho nên mình phải dứt khoát hiểu những điều đó để quy y vào Phật thôi. Và quy y nó có nghĩa là trói vào nó. Tại vì có như vậy những cái lôi kéo kia nó không có lôi kéo mình được. Bây giờ vậy á, bây giờ mình là con trong nhà cái ông bố mình, ông bảo kiếp sau tao phải làm vua, để cái thằng nào nghe lời tao chém đầu hết. Bây giờ mình là con thương ba kia lắm, con rất thương ba, ba đi đến đâu con cũng bỏ ba. Thì kiếp sau ông đi làm vua thì mình cũng phải làm hoàng tử chứ. Sao không chém tứ tung hết rồi dân nổi loạn đi nó chém mình luôn. Cho nên mình theo mọi người á là mình phải biết ai là người giác, ai là người từ bi, ai là người không làm ác, thì rồi mình mới kết chặt với người đó chứ. Bây giờ mình kết chặt với tất cả mọi người thì ai cũng có cái vô minh, có phiền não không đó hết. Thành ra mình khổ là đúng. Đời mình có bao giờ mà mình thấy nó thực sự là nó an lạc đâu. Cho nên chính vì vậy mà mình hiểu những cái nghĩa đó để làm gì. Em không phải cái mình về mà chặt. Thế mình mua kiếm thì mình chặt vào vợ mà anh làm gì vậy? Chặt đứt cái dây ái. Chặt đứt cái dây ái ra. Chặt hết, không có vợ, không có con gì hết. Thằng con nó té cái rầm một cái mình vứt kiếm chạy ra. Ô con sao vậy? Trở đi nhà thương. Thành ra nó không phải như vậy. Nhưng mà mình biết chắc chắn là mình phải dính líu với mọi người. Mình không có chối bỏ điều đó. Mình nghe là để mình biết cách hành động. Mình không có chối bỏ cái điều đó hết á. Nhưng chính vì mình phải dính tới tất cả mọi người, cho nên mình phải cột chặt nhất là đối với Phật. Cũng như là mọi người nó cứ rớt xuống mà mình phải dính với họ. Thì bây giờ mình phải dính với lại một cái người rất mạnh ở bên trên thì mình mới lên được và mình mới kéo theo lên được hết. Và muốn như vậy thì mình phải dính chặt với người đó nhất. Dính chặt với người đó nhất. Thành ra đó, mình còn là người phàm, đừng có suy tính gì, đừng có muốn làm anh hùng gì hết á. Chỉ biết một điều là mình còn là người phàm có nghĩa là mình phải thương vợ, thương con, mình phải lo cho cái gia đình êm ấm này nọ, cái đó là chắc chắn. Nhưng ở trong đó là phải có Đức Phật. Và phải làm sao nhìn cho nó ra để cột vào Phật chặt nhất mà không quá khích. Không có phải mà tôi bỏ hết, không phải tôi bỏ hết, tôi đi tu. Thì đó là cột chặt vào Phật đâu nghe. Nghe đó. Thôi hỏi quan thân thôi, là đâu vẫn thương hai đứa nhóc cười. Thương như thường đó là vậy. Thành ra chính vì vậy á, mình biết là nó không phải. Cho nên nó không cần, mình đừng có lấy những cái hình ảnh lý tưởng, mà đây đôi khi mình phải nghe nhiều nữa về cái con đường của Thanh Văn, con đường của Đại Thừa. Mình phải nghe cái đó. Đôi khi con người mình hay hiểu cái nghĩa là nó theo cái vấn đề của bên Thanh Văn. Cho nên mình cứ hiểu là xuất gia cắt đứt dây ái có nghĩa là không dính gì hết. Đi ngoài đường thấy cha mẹ cũng là đi qua mọi người mà hình như thấy ông sư đệ nói sư huynh như thấy ba sư huynh đi hả? Đó không? Sao thấy ba mà không? Người quen vậy thôi. Nó không phải như vậy mới là tu. Nhưng mà tu đó là tu theo thanh văn, tu theo thanh văn. Mà mình nhớ là trong cái luật, trong những luật thanh văn của Đức Phật, tức là khi thọ giới thì khâu luật thanh văn đó, trong những cái luật đó đó, mình có biết rằng là khi mà an cư mà mình có chuyện phải rời khỏi, rời khỏi cái cương giới, cái đại giới đó, vì Phật sự mà đôi khi vì nhà nữa. Nếu cha mẹ bệnh cần mình về yểm trợ cho cái tinh thần của cha mẹ, cho đến vợ cũ con cái này nọ nữa, cần yểm trợ cho cái tinh thần nó, mình đều được quyền hết. Thành ra đôi khi mình không có hiểu, mình cứ hiểu một cái nghĩa nó đơn sơ lắm, rồi mình cứ quá khích lên, tâm mình cứ quá khích lên. À, trong khi không có nhận cha mẹ thì không có nhận gì hết đó. Thì lúc bây giờ nhận ông sư phụ còn hơn cả ông cha nữa, thì nó là làm sao? Ừ. Ông sư phụ nói câu nào phải nghe cái điều đó, ông sư phụ ta đặt đâu phải ngồi đó. À, giờ thì gặp ông cha cũ, ông cha cũ mà không phải cha tôi, đi nhận một cái ông cha khác. Thành ra cái tâm mình ấy, nó không có đúng đâu. Đừng quá khích cái gì ấy. Phải nghe, mình có khả năng để hiểu, mình lắng nghe đi. Nên chính vậy á, mình nhận thấy là thực sự ra con đường của Đại Thừa đó là cái con đường căn bản đó, là mình phải hiểu ý nghĩa của Phật, hiểu ý nghĩa của Đạo, và mình nương tựa vào Phật cho nó đúng, thật đúng, đúng cái mức độ của nương tựa. Thì lúc bây giờ tất cả những cái tình cảm thế gian của mình nó sẽ không có hại được mình, và mình sẽ là cái người mà qua mình á kéo được những người khác vươn lên nữa. Cho nên nó không có cần mình phải bỏ cuộc thế gian này như là pháp của thanh văn, nhưng mà ăn thua cái chỗ mình có hiểu được Phật, có hiểu được cái đạo Phật mà đương không. Như vậy đó. Cho nên một khi mà mình dính líu với mọi người, nhưng mà cái tâm của mình nó dứt khoát với Phật A Di Đà, đến cái khi mình lâm chung một cái mình vãng sinh, mình phải biết rằng là tất cả những cái người mà dính líu với mình, họ đều được gieo cái duyên của tịnh độ hết, họ đều được gieo duyên đó. Mà do vì mình vẫn có tất cả những sự dính líu đó, cho nên nó mới có cái nguyện của Bồ Tát hội nhập Sa Bà cứu độ chúng sinh. Chứ nếu mà mình theo cái pháp mà như mọi người nghĩ là cứ xuất ra là không còn một cái liên hệ nữa, cắt hết, thì mình về cực lạc rồi. Phật A Di Đà hỏi con có đi độ chúng sinh không, mà con cắt đứt hết cho chúng sinh rồi độ gì nữa, cắt hết trơn rồi, có cái gì mà nó thúc đẩy lên cho mình một cái tâm mà quay trở lại độ. Thành ra mình hiểu cái pháp Đại Thừa nó khác, pháp Đại Thừa nó phải cứu độ chúng sinh nữa. Vì vậy mà mình cần phải nghe, mỗi một cái pháp nó có cái nghĩa nó khác nhau. Thế nên mình biết là mình cũng thấy Phật pháp của Đại Thừa, chùa chiền Đại Thừa, chùa chiền Viên Nam Tông thì nó có khác nhau, và các hình ảnh các vị thầy vị sư thì nó cũng khác nhau. Là nó là ở cái chỗ đó, mấy vị thầy của Đại Thừa nó gần gũi với Phật tử, gần gũi, bởi vì tất cả những người Phật tử đó là những cái người là những cái trợ duyên để cho cái Bồ Đề Tâm, cho cái Đại Từ Đại Bi của cái vị thầy tu hành nó phát triển. Cho nên nó mới có một cái sự gần gũi như vậy. Ở trong đó mình tu tập, mình phát triển tu tập cái tâm đó, nó là như vậy. Thế còn mình cứ nghĩ rằng là tu là bỏ hết, không dính, bỏ hết, không dính gì hết. Thế cái đó nó khác, cái đó nó thuần túy thành văn thử, giải thoát cho cá nhân mình. Nó rất là cao quý, bởi vì ở cái chỗ phải đạt được cái trí huệ, thấy được chân lý nó mới giải thoát như vậy. Và cái con đường Đại Thừa nó cũng phải đạt đến cái chỗ thấy được chân lý đó, thì cái vị đó mới có thể lợi cho mình, lợi cho người được. Nhưng vị nó sẽ giữ tất cả những cái liên hệ để lập thành cái đại bi tâm. Nên đó là cái chỗ mình nhận ra là cái mình nghe mình hiểu. Và bây giờ cái mình có thể tán kết luận rằng là cái con đường tịnh độ, pháp môn tịnh độ mình ở trong Đại Thừa, nó thuộc về Đại Thừa. Đại Thừa có hai con đường. Một con đường là tự lực của mình, tự lực tu tập, tu tập từ trí huệ cho đến từ bi, tự mình. Dĩ nhiên rằng là tự mình không phải là tự mình suy, tự mình nghĩ, tự mình phải gặp thầy, tự mình tu, tự mình học ở ngay trong cõi này, ở ngay trong cái cõi này vậy đó. Đi trong cõi này mà tập luyện nó cần đến rất nhiều vị thầy thiện tri thức trợ giúp cho mình, nhưng mà tự mình phải thực hành. Và mình đi như vậy thì giờ mình tính ra, nếu mà mình đi theo con đường đó, một năm mình được nghe pháp mấy lần, một năm mình được nghe pháp bao nhiêu lần, những cái công đức mình tạo ra là mình tạo ra đối với Tam Bảo, tức là đối với tượng Phật, đối với tượng Phật. Mình thờ ở nhà thì mình có thể hành mỗi ngày, nhưng mà nếu mà nói cái con đường Đại Thừa muốn thành Phật cứu độ chúng sinh thì cái vị nó phải đạt được cái trí huệ Bát Nhã, cái vị nó phải thành tựu được cái công đức cúng dường Phật vô lượng vô biên chư Phật. Bây giờ đây mà phải nói, mình phải nói là Phật sống á, bây giờ đây mình chỉ còn lại Phật tượng thôi, cho nên cái công đức của mình đạt được nó không có bao nhiêu so với lại một vị Phật sống. Rồi một kiếp như vậy mình không có thấm gì hết, những cái sự lo toan trong cuộc đời này nó làm cho cái trí huệ của mình nó phát triển rất chậm. Cho nên mình đi hết kiếp này kiếp khác, mà qua mỗi lần sinh tử như vậy, phải làm sao cái đời sau nó tiếp tục cái con đường của mình được. Cho nên nó lâu. Và hễ mình chật một cái, mình rớt vô ngạ quỷ một cái, địa ngục, là nó cứ hàng triệu triệu kiếp nó diễn ra, mình không có tiếp tục con đường đạo được nữa. Cho nên chính vậy nó mới có con đường tịnh độ. Mình phải sinh về chỗ có Phật, mình phải sinh về một cái quốc độ không có tai mắt đạo, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sinh về một cái quốc độ mà cái thời gian sống của mình nó rất lâu dài, khiến cho cái sự chết nó bị cách xa vô cùng. Tại vì mỗi lần mình chuyển qua một cái sự chết là mình có thể bị cái nguy hiểm của luân hồi. Bây giờ nó cứ tiếp tục đời này kiếp khác, đời này kiếp khác. Phật A-di-đà mà đã là 10 kiếp rồi. Bây giờ mình tiếp tục như vậy. Mình sống cho đến bao giờ cái trí huệ của mình nó thành tựu, cái công đức của mình mỗi một ngày là đi cúng dường 10 vạn ức vị Phật. Mỗi một buổi sáng là đi cúng dường như vậy. Mà Phật sống không ạ? Không phải tượng Phật. Cho nên cái công đức nó không có diễn tả được. Mà đôi khi nói kỹ quá cái mình đâm ra không dám tin. Thôi bây giờ đã tin rồi thì tạm ngưng. Cho nên chính vì vậy mà mình phải hiểu rằng cái con đường tịnh độ nó giúp mình một cái cách không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà mình muốn thành Phật, muốn đi con đường Bồ Tát Đạo mà không có cực lạc thế giới, có tịnh độ, mình cứ đi cõi nào trong cái luân hồi cõi này không biết mình đi đến bao giờ hết, và luôn luôn có những cái nguy hiểm rình rập xung quanh. Mình phạm vào một cái nghiệp ác nào một cái, quên sám hối là nó có thể kéo mình, không cái nào nó chịu thua. Cho nên giờ mình mà sinh về cực lạc thế giới cái thì là nghĩa là mình thoát không biết bao nhiêu điều, và mình có thể gọi rằng là tất cả những cái mà mình thiếu thốn, những cái trợ duyên, cái tha lực thiếu thốn ở trong cái kiếp này. Kiếp này mình cũng phải đến bao nhiêu nhỉ? Quên rồi, 56 ức 7 năm 6 ức 700 cái gì kiếp gì đó, thì Phật Di Lặc mới xuất hiện, còn lâu lắm. Mà cứ mỗi Phật xuất hiện, Phật Thích Ca xuất hiện trong vòng 100 năm, đến Phật Thích Phật Di Lặc xuất hiện thì được 8 vạn tuổi, 8 vạn 4 ngàn tuổi hoặc là 8 vạn tuổi. Thì lúc đó mình có thể học pháp, có thể cúng dường, rồi lại tiếp tục nữa, Phật Di Lặc lại nhập diệt, mình lại tiếp tục tái sinh nữa, thì mình lại gặp Phật khác để cúng dường. Lâu cùng về cực lạc thế giới trong một buổi sáng thôi, gặp 10 vạn ức Phật, đi như vậy cúng dường. Cho nên chính vì thế đó mà công đức phước mê huệ nó tăng mà không có cách gì nó giảm được. Mà ở cực lạc thế giới rồi ấy, thì mình sẽ nhìn ra tất cả. Đây là cái chân lý của đạo. Cho nên những cái điều này thì mình mà có thể nghe được thì nó phải là những cái đề tài riêng. Tại sao mà ở cực lạc thế giới mà mình có thể nhìn xuống mặt đất này là mình thấy hết tất cả cõi Phật khác, nó như cái mặt gương vậy đó. Nên đó là tất cả những cái đó là nó không phải là cái hay tưởng tượng, nó là chân lý, nó là bản thể của tâm thức, nó đến được cái chỗ mà hoàn toàn giác ngộ, nó hiển hiện ra cái y báo chính báo vi diệu vô cùng. Mình nhớ là đôi khi đến các bậc a la hán mà còn thấy các cảnh giới nó còn đâm thất hồn. Cho nên Đức Phật mới phải thuyết pháp theo căn tính từ từ kéo lên. Thì thế thì mình hiểu như vậy rồi thì kết luận được là mình có cực lạc thế giới bảo đảm. Cho nên mình phải xây dựng cái sự bảo đảm đó bằng cái hiểu biết của mình và mình lập thành một cái tâm quyết liệt, tin tưởng. Cho nên cái câu nói nó rất đơn giản, bất cứ ai trí tâm tìm thích, nhưng mà mình có tin nổi không? Nếu mình mù mịt gì hết thì sao nói là tin? Mù mịt, mù mờ. Bây giờ mình mà cực lạc thế giới, tin không? Và tin. Mà cực lạc thế giới là gì mình không biết. Bây giờ mình bảo nói cho tôi biết cực lạc thế giới là gì. Và ở phương Tây, là chỗ nào? Ở phương Tây mà vào không gian đó. Không gian mà cách đây 10 vạn ức cõi Phật. Mà cõi Phật là gì vậy? Mình chưa biết mấy cái đó, sao nói là tin? Rồi nói ở cõi đó đó, lá cây là bằng vàng, không bằng vàng thì bằng bạc. Mình làm gì có lá cây bằng vàng? Vàng là kim loại, kim khí. Lá cây không phải như vậy. Thế là, tức là mình không tin. Cho nên nếu bây giờ mình đã tin, không những tin mình còn thích nữa, thì là quả thật rằng là mình nắm chắc, cứ quyết tâm muốn sinh. Rồi mình mới nghe. Tại sao mà mình phải nghe về y báo, chính báo này nọ, đặc biệt là về y báo? Bởi vì rằng là mình sinh về cực lạc thế giới là hóa sinh. Cực lạc thế giới có cha mẹ. Cho nên mới nói lấy ai sen đó, lấy thai sen làm cha mẹ. Mình hóa sinh về đó. Mà cái hóa sinh đó, là mình phải thích cái cảnh giới đó. Còn cái thai sinh đó, là đôi khi mình ái cái cha mẹ đó, cho nên vào trong bụng mẹ. Còn cái hóa sinh đó, là mình thích cái cảnh giới đó, thích chúng sinh ở trên nó sống như vậy, thích cái cảnh giới nó đẹp đẽ như vậy, thì là mình hóa sinh về đó. Cho nên mình phải biết cực lạc thế giới y báo như thế nào, chính báo như thế nào, rồi mình mới tập cái tâm khởi lên cái thích, khởi lên cái thích. Cho nên đó là cái sự tu tập để vãng sinh, phát nguyện vãng sinh. Mình nghe cái cảnh giới, mới nghe thì mình thấy nó không dính gì đến mình ấy. Mình phải tập lâu ngày, mình phải tập là mình muốn sinh về đó. Mình nghĩ đến cái vấn đề luân hồi, mình nghĩ đến tất cả, mình thương mọi người. Bây giờ mình sử dụng cái tình thương đó trợ lực cho cái con đường đạo của mình. Anh bảo là mình thương vợ, thương con thì mình phải vãng sinh và mình mới kéo được kéo được những người mình thương như vậy. Cho nên mình biết rằng là mình có thương mà mình có làm gì chăng nữa mà mình cũng chết, người đó cũng chết. Lúc đó cha đi đường cha, con đi đường con. Đức Phật nói rõ như vậy ở trong kinh này. Thì như vậy á, thì mình biết rằng là nếu mà mình muốn cứu, muốn giúp được thì mình phải nhờ vào Đức Phật hết. Và như vậy mình biết rằng là cực lạc thế giới, cái tình thương của mình càng gọi là càng mạnh bao nhiêu thì nó càng hướng về cực lạc thế giới mạnh bấy nhiêu. Đó là cái mình biết phương tiện. Và nó lại đúng với lại cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Nó đúng theo tinh thần Bồ Tát Đạo. Cho nên cái bước đầu của Đại Thừa Bồ Tát Đạo là tất cả nó nằm ở nơi Phật, nằm nơi lòng tin của mình vào Phật. Đó là cái bước đầu. Thì như là cái bước đầu của một đứa con, nó hoàn toàn nó nằm vào nơi cái tình thương của cha mẹ, và nó nằm ở cái chỗ nó nương tựa vào cha mẹ đó, nó không có bỏ đi lang thang đâu. Mình biết vậy, ở đó mình hiểu lại cái ý nghĩa đó mà mình lập cái tâm tu tập. Rồi mình còn nghe nhiều cái pháp chi tiết ở bên trong, nếu mà có duyên những đợt khác, kỳ khác. Di Đà Phật. Nguyện